Những bằng chứng không thể chối cãi. Kỳ cuối. Đâu là sự thật về những tuyên bố vô lý trong sách giáo khoa của Trung Quốc về cái gọi là chủ quyền Biển Đông? Các nhà nghiên cứu đã công bố nhiều bằng chứng xác đáng về những tuyên bố không dưng mà có này. Tại cuộc họp báo diễn ra đầu tháng 6 năm 2014, giới thiệu một số tư liệu Hán Nôm về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Khắc Mạnh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm cho biết, ông vừa sưu tầm được một cuốn sách giáo khoa của Trung Quốc thể hiện rõ biên giới của nước này. Chỉ đến đảo Hải Nam. Cụ thể, đây là cuốn sách giáo khoa bậc tiểu học của Trung Hoa Dân Quốc in năm 1912. Trong mục địa đồ của cuốn sách này, biên giới Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, nghĩa là không có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Sách do Bộ Giáo dục của Trung Hoa Dân Quốc phát hành nên có thể coi đây là sự thừa nhận chính thức của Trung Quốc rằng hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa không phải của họ, ông Mạnh nói. Trao đổi thêm với Tuổi Trẻ ngày 8 tháng 6, ông Trịnh Khắc Mạnh khẳng định cuốn sách giáo khoa bậc tiểu học của Trung Quốc Dân Quốc mà ông sưu tầm được là bản chính và cuốn sách này đã thể hiện việc biên giới Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam bằng cả chữ viết và bản đồ. Đây là sách giáo khoa nên cách thể hiện rất mạch lạc. Bất cứ ai đọc và nhìn vào cũng hiểu ngay là người Trung Quốc từng nhận thức về biên giới của họ đến đâu. Hiện đang đi công tác ở miền Trung, vì vậy ông Mạnh dự kiến trong tuần tới khi về tại Hà Nội sẽ công bố rộng rãi bản chính cuốn sách này. Ngoài cuốn sách giáo khoa nêu trên, ông Trịnh Khắc Mạnh cũng xác nhận đã nghe thông tin về một cuốn sách giáo khoa địa lý của Trung Quốc là Trung Quốc Địa lý học giáo khoa thư, xuất bản năm 1906, viết điểm cực nam của Trung Quốc là bờ biển Châu Nhai thuộc quận Quỳnh Châu, Hải Nam, tại vĩ tuyến 18. Theo ông Mạnh, trong khi sách giáo khoa của Trung Quốc thể hiện bản đồ nước này chỉ đến đảo Hải Nam, thì nhà nước phong kiến Việt Nam trước đây đã luôn quan tâm giáo dục ý thức coi trọng chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông cho các thế hệ người Việt Nam. Trong các tài liệu Hán Nôm, sách dạy học chữ Hán cho lớp đồng ấu trẻ em, đã có những nội dung ghi chép về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đơn cử, sách Khải Đồng Thuyết Ước do Phạm Phục Trai soạn, khắc in lần đầu năm Tân Tỵ 1881. Đây là sách giáo khoa viết theo thể 4 chữ, dạy trẻ em các kiến thức về xã hội, nhân sự, niên hiệu nước Việt Nam qua các đời. Thiên nhiên, thiên văn, địa lý, cách tu dưỡng bản thân, vân vân. Có hình vẽ mặt trời, mặt trăng, thân thể con người. Và đặc biệt là có vẽ Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Căn cứ vào các tư liệu Hán Nôm, chúng ta có đủ bằng chứng có giá trị chứng minh một cách thuyết phục về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và các vùng biển của Việt Nam ở Biển Đông. Đây là những căn cứ vững chắc về lịch sử, về khoa học và về pháp lý, ông Mạnh nói. Sách giáo khoa trước năm 1948 chưa có đường lưỡi bò. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, theo nghiên cứu của ông thì đến trước năm 1947-1948, tất cả sách giáo khoa của Trung Quốc đều thể hiện rằng điểm cực nam của họ chỉ đến đảo Hải Nam, hoàn toàn không có đường lưỡi bò phi lý như sách giáo khoa của họ thời gian gần đây. Trước đó, sau cách mạng Tân Hợi 1911, chính quyền Trung Hoa Dân Quốc đã cho viết lại sách giáo khoa của Trung Quốc và vẫn khẳng định bằng văn bản, chữ viết rằng điểm cực nam của lãnh thổ Trung Hoa chỉ đến đảo Hải Nam. Cuốn sách giáo khoa của Trung Quốc xuất bản năm 1912 mà nhà nghiên cứu Trịnh Khắc Mạnh vừa sưu tầm được là một trong những tài liệu chứng minh cho đến thời điểm đó Trung Quốc vẫn chưa đưa Hoàng Sa, Trường Sa vào trong các sách vở giảng dạy cho học sinh của họ như gần đây. họ đã tự thêm đường lưỡi bò vào sách giáo khoa bất chấp sự thật. Đây là việc làm hoàn toàn không có bất cứ căn cứ khoa học và pháp lý nào, giáo sư Vũ Minh Giang nói. Theo giáo sư Giang, các sách giáo khoa của Trung Quốc thời kỳ trước chỉ vẽ biên giới nước này đến đảo Hải Nam là phù hợp với các tài liệu lịch sử khác của phía Trung Quốc. Tất cả các bản đồ trước năm 1947-1948 của Trung Quốc không có bộ bản đồ nào, kể cả nước ngoài vẽ lẫn của Trung Quốc tự vẽ lại có Hoàng Sa, mà họ gọi là Tây Sa, hoặc Trường Sa mà họ gọi là Nam Sa, xuất hiện với tư cách là địa dư của Trung Quốc cả, mà điều khẳng định đến Hải Nam là hết. Đơn cử như vừa qua, các nhà nghiên cứu đã đề cập một sự kiện là Hoàng đế Khang Hy nhà Thanh đã sử dụng giáo sĩ dòng tên Phương Tây đi khắp nơi đo đạc địa hình và vẽ bản đồ chính thức cương vực triều Thanh. Công việc này tốn mất gần 10 năm và kết quả là việc đã xuất bản bản đồ cương vực Trung Quốc có tên là Hoàng Dư Toàn Lãm Đồ vào năm 1717. Theo bản đồ này, cương vực phía đông nam Trung Quốc chấm dứt ở đảo Hải Nam. Vạch trần toan tính của Trung Quốc. Động cơ, mục đích và những toan tính của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan 981 bất chấp luật pháp quốc tế và sự quan ngại của cộng đồng quốc tế là gì? Thông tấn xã Việt Nam vừa có phân tích sau khi sự kiện xảy ra hơn 40 ngày, xin giới thiệu phần lược trích. Đã có nhiều phân tích cho rằng đây là sự đáp trả chuyến công du 4 nước châu Á của Tổng thống Mỹ Obama từ ngày 21 đến 29 tháng 4 và sự khát năng lượng của nền kinh tế thứ hai thế giới. Nhưng mục đích của Trung Quốc còn hơn thế. Không để Mỹ và đồng minh khống chế an ninh năng lượng. Thực tế, khả năng triển khai một giàn khoan đã được dự đoán trước từ năm 1992 khi Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác bất hợp pháp với Sreton, Mỹ trên một vùng biển rộng 125.000 km². Đây là khu vực bãi tư chính thuộc thềm lục địa Việt Nam mà Trung Quốc khi đó đã viện cớ bãi Vạn An Bắc thuộc chủ quyền Trung Quốc nhưng nằm trên thềm lục địa nước khác. Khả năng này ngày càng trở nên hiện hữu khi giàn khoan 981 được đóng xong vào năm 2011 và khoan thử đầu tiên vào tháng 5 năm 2012. Ngay tháng 6 năm 2012, Tổng Công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC gọi thầu phi pháp 9 lô dầu khí gần bờ biển miền Trung Việt Nam. Ý đồ Trung Quốc không thay đổi khi muốn độc tôn Biển Đông, tiến tới chia sẻ Thái Bình Dương với Mỹ. Biển Đông với vị trí địa chiến lược nối hai đại dương, với tài nguyên dầu khí, băng cháy và cá không tránh khỏi là điểm nóng trong ván bài giữa hai siêu cường. Chỉ riêng số lượng tàu chở dầu quốc tế đi qua Biển Đông đã chiếm hơn một nửa của thế giới, gấp 3 lần số qua kênh đèo Suez, 5 lần qua kênh đào Panama. Trung Quốc, thị trường tiêu thụ dầu khí thứ hai thế giới và dầu chủ yếu được vận chuyển qua Thái Bình Dương, qua tuyến hàng hải quan trọng ở Biển Đông, không thể để an ninh năng lượng của mình bị Mỹ và đồng minh khống chế. Chiến lược an ninh biển của Trung Quốc muốn thành công còn phải có sân sau là Biển Đông, lợi ích cốt lõi, để tránh khả năng cạnh tranh trực tiếp với Mỹ và các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc ở biển Hoa Đông. Chiến lược này mâu thuẫn giữa mục tiêu chiếm đoạt, tranh chấp chủ quyền với nhu cầu có môi trường trỗi dậy hòa bình. Để xoa dịu mâu thuẫn đó, Trung Quốc đưa ra sự kết hợp yêu sách đường lưỡi bò phi lý mà thế giới đều lên án với chủ thuyết chủ quyền thuộc Trung Quốc gác tranh chấp cùng khai thác. Các hoạt động trên biển của Trung Quốc những năm gần đây đều tuân thủ chiến lược cứng rắn không đối đầu với Mỹ, nhưng cứng rắn có chọn lọc với láng giềng. Khiêu khích đủ để đạt mục đích ngắn hạn mà không vượt qua làn ranh đỏ chiến tranh. Duy trì đường lưỡi bò để có cơ sở đưa vấn đề gác tranh chấp cùng khai thác. Các phương tiện hiện đại nhất của Trung Quốc đều thử nghiệm đầu tiên tại Biển Đông, từ tàu sân bay Liêu Ninh đến giàn khoan di động 981 hay tàu ngầm chạy năng lượng hạt nhân. Đích ngắm của giàn khoan 981 tiếp theo sẽ là Tư Chính, là 9 lô dầu khí ven bờ miền Trung Việt Nam mà CNOOC gọi thầu bất hợp pháp, là bãi cỏ rong, bãi cỏ mây, bãi ngầm Tăng Mẫu, bất cứ nơi đâu trong phạm vi đường lưỡi bò, nhưng ưu tiên các vùng biển ven bờ các nước, nơi khả năng khai thác dầu khí thương mại đã được khẳng định. Một quyết định địa chính trị. Việc triển khai giàn khoan ngay sau chuyến đi của Tổng thống Obama được cho là phản ứng gay gắt của Trung Quốc với chiến lược xoay trục châu Á của Mỹ, nhưng để chuẩn bị triển khai giàn khoan và lực lượng tàu hộ tống hùng hậu không chỉ trong 2 ngày. Phản ứng của Mỹ đối với việc sáp nhập Crimea của Nga càng củng cố thêm quyết tâm của Trung Quốc. Chuyến thăm châu Á của Tổng thống Obama chỉ là chất xúc tác, còn việc triển khai đã được quyết định nằm trong lộ trình lâu dài thâu tóm Biển Đông và không thể tránh khỏi. Vấn đề chỉ còn là thời điểm thích hợp. Đây là một quyết định địa chính trị chứ không phải đơn thuần kinh tế khi đưa giàn khoan 1 tỷ đô đến vùng biển ít có khả năng thu lợi ích cao. Ngoài lý do chính trên, những lý do khác cũng có thể tác động đến quyết định này. Đó là chiêu thức lấy vấn đề đối ngoại để xoa dịu, giải quyết những mâu thuẫn nội bộ khi các cuộc bạo động liên tục nổ ra tại Quảng Châu, Vân Nam. Đó là sự thúc ép của các tướng lĩnh quân sự chưa hài lòng với ngân sách quân sự tăng đáng kể trong những năm gần đây. Dự toán ngân sách quốc phòng của Trung Quốc năm 2014 lên đến 131,5 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm ngoái. Đó là sức ép của các công ty dầu khí muốn mở rộng hoạt động vào những vùng biển có khả năng dầu thương mại gần bờ của các quốc gia khác. Đó là sự đe nẹt các nước trong khu vực, mà trước hết là Việt Nam, để không đi theo tấm gương của Philippines đưa các tranh chấp ra trọng tài quốc tế. Giàn khoan 981 bề ngoài là xung đột Việt-Trung, nhưng thực chất là một bước thể hiện trong cuộc đấu tranh giữa Trung Quốc và Mỹ để tìm các nước đồng minh, các vệ tinh trong Biển Đông, tiến tới kiểm soát Biển Đông. Trung Quốc thất thế chính trị. Có 6 nhận xét đối với Trung Quốc trong sự kiện này. Thứ nhất, điều Bắc Kinh không muốn nhất là quốc tế hóa vấn đề Biển Đông. Cách cư xử hung hăng, gây hấn, coi thường luật pháp, gây mất ổn định khu vực của Bắc Kinh làm cả thế giới lo ngại. Thứ hai, trái với tính toán của Bắc Kinh, ASEAN đã tỏ rõ sức mạnh đoàn kết của cả khối trong việc đồng thuận đưa tình hình Biển Đông vào các văn kiện của hội nghị cấp cao tháng 5 năm 2014. Thứ ba, Bắc Kinh phản ứng với chính sách xoay trục châu Á của Mỹ, nhưng hành động vừa qua lại càng làm các nước trong khu vực nghi ngại tăng cường liên kết với Mỹ và các đồng minh. Những gì Trung Quốc đã dày công đầu tư như trỗi dậy hòa bình, tấn công bằng thiện cảm phút chốc bị xóa sạch bằng hình bóng đe dọa của tàu hải quân và hiểm họa Trung Quốc tại Đông Á và Đông Nam Á. Thứ tư, Bắc Kinh muốn lấy ngoài xoa trong, nhưng sự mất ổn định khu vực và nghi ngại của các nước với ý đồ thật sự của Bắc Kinh đã làm xói mòn môi trường quốc tế cho những nỗ lực tăng trưởng kinh tế bền vững và sự ổn định trong nước Trung Hoa. Ngay trong những ngày giàn khoan trên biển, một vụ xả súng mới ở chợ Tân Cương đã buộc Trung Quốc phải ban hành chiến dịch chống khủng bố trong một năm tới. Mâu thuẫn nội bộ Trung Quốc không ngăn chặn được mà còn bị khoét sâu hơn. Thứ năm, Bắc Kinh luôn đòi hỏi giải quyết các tranh chấp bằng đàm phán song phương. 26 lần trong một tháng Hà Nội giao thiệp đề nghị đàm phán đã không có một sự hưởng ứng từ Trung Quốc. Rõ ràng Bắc Kinh chỉ quan tâm đến lợi ích cốt lõi, bỏ qua DOC, COC, luật quốc tế. Trong quan hệ song phương, Bắc Kinh còn không muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thì trong các vấn đề đa phương, đề nghị của Bắc Kinh chỉ còn là bánh vẽ. Thứ sáu, Bắc Kinh muốn dồn ép Hà Nội phải bỏ Washington rơi vào quỹ đạo của mình. Động thái giàn khoan đã dồn Việt Nam vào thế chân tường, buộc phải có phản ứng nhanh, quyết đoán và cứng rắn nhằm bảo vệ các quyền lợi chính đáng mà Công ước Luật Biển mang lại. Trung Quốc dùng lực lượng tàu đông gấp 5-6 lần Việt Nam, đâm va, ngăn cản quyết liệt nhưng không buộc được các tàu Việt Nam rời bỏ vị trí, mà càng làm thế giới thấy sự bắt nạt của kẻ lớn. Trung Quốc không muốn thể diện của mình bị suy giảm khi có thêm những nước khác cùng Philippines tìm đến tòa án quốc tế, thì nay Việt Nam cũng phải sử dụng mọi biện pháp tự vệ, trong đó có biện pháp pháp lý để bảo vệ mình. Việt Nam, cơ hội điều chỉnh chính sách kinh tế. Với Việt Nam, tác động của sự kiện đã làm thị trường chứng khoán và vàng Việt Nam chao đảo. Hai cú sốc ngày 8 và 15 tháng 5 đã đạt mức kỷ lục của thị trường chứng khoán non trẻ Việt Nam, làm hàng chục ngàn tỷ đồng bốc hơi, thậm chí trong 11 phút của ngày 15 tháng 5 năm 2011. Giá vàng tăng vọt làm người dân bấn loạn. Đây là hệ quả trực tiếp của tình hình Biển Đông đang nóng lên và các sự kiện xảy ra tại Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh trong các ngày 13-14 tháng 5 năm 2014. Hàng ngàn công nhân Trung Quốc đã được sơ tán về nước. Khoảng 60.000 người lao động Bình Dương bị ảnh hưởng. Hàng loạt chuyến bay và tour du lịch của người Trung Quốc bị đình hoãn. Tuy vậy, tổng lượng vốn FDI, cả các dự án cấp mới và tăng thêm tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2014 đạt hơn 5,5 tỷ USD, bằng 65,7% so với cùng kỳ năm 2013. Bão ở đất liền do dư chấn Biển Đông đã may mắn được chặn đứng bởi sự điều hành kiên quyết kịp thời của chính phủ Việt Nam, ổn định tình hình và lấy lại niềm tin của các nhà đầu tư. Sự kiện giàn khoan 981 là cơ hội để Việt Nam xem xét lại chính sách kinh tế của mình, điều chỉnh để bớt phụ thuộc Trung Quốc. Giải pháp cho xung đột. Các cuộc xung đột quốc tế thường có một kết thúc dựa trên tương quan lực lượng và kết quả tổng hợp trong 5 lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, quân sự, kinh tế và truyền thông. Xét quy mô kinh tế, lực lượng quân sự, bộ máy truyền thông Việt Nam khó có thể so sánh với Trung Quốc. Tuy nhiên, một nước nhỏ nếu biết sử dụng sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc và sự ủng hộ quốc tế luôn là đối thủ khó chịu cho các nước lớn. Thực tế cho thấy, nhiều nước lớn từng lao đao vì các cuộc chiến trực tiếp với các nước nhỏ. Trung Quốc không phải là ngoại lệ, nhất là với một dân tộc như Việt Nam ngoan cường, hiểu biết rõ đối phương và sẵn sàng hy sinh. Chiến tranh sẽ làm cho giấc mơ Trung Hoa khó thực hiện và tạo điều kiện cho sự can dự của các bên thứ ba. Địa thế Việt Nam dễ bị tổn thương bởi những cuộc tấn công chia cắt chớp nhoáng, nhưng lại là một tàu sân bay không bao giờ chìm. Án ngữ hầu hết chiều dài tuyến vận chuyển năng lượng và hàng hóa của Trung Quốc. Áp dụng chiến tranh du kích trên biển, lấy ít địch nhiều, trường kỳ kháng chiến vẫn là thế mạnh của Việt Nam. Tuy nhiên, biện pháp quân sự chỉ là cuối cùng khi chủ quyền lãnh thổ bị xâm phạm. Trung Quốc cũng hiểu rõ bước phiêu lưu vượt qua làn ranh đỏ chiến tranh nên khả năng một cuộc chiến lớn khó nổ ra. Song một hành động quân sự chớp nhoáng, hạn chế nhằm thay đổi nguyên trạng vẫn tiềm ẩn. Trên thực địa, chiến thuật chuột vờn mèo của cảnh sát biển và kiểm ngư Việt Nam đã làm phía Trung Quốc tiêu tốn hàng triệu đô la mỗi ngày cho việc duy trì giàn khoan và hơn 130 tàu hộ tống. Công tác tuyên truyền trong và ngoài nước và những phản ứng ngoại giao mạnh mẽ, hiệu quả sẽ giúp dư luận trong và ngoài nước hiểu rõ hơn các quyền lợi chính đáng của một nước ven biển và những hành động không thể chấp nhận trong quan hệ quốc tế. Sức mạnh tổng hợp thực địa, ngoại giao, pháp lý, kinh tế, truyền thông và tương quan chính trị sẽ buộc giàn khoan 981 phải dịch chuyển. Sau giàn khoan 981, cuộc đấu tranh trên Biển Đông vẫn trường kỳ. Theo Thông tấn xã Việt Nam, tít bài do Tuổi Trẻ đặt lại. Hai chiến thuật của Trung Quốc. Thứ nhất, Trung Quốc sử dụng nhuần nhuyễn các lực lượng dân sự hoặc khoác áo dân sự, tiến hành các biện pháp mang tính dân sự, kinh tế, tránh các hành động quân sự gây phản cảm với cộng đồng quốc tế. Chiến thuật này có thể được gọi là thay tàu xám, tức hải quân, bằng tàu trắng, tức dân sự, đối phó với các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển của các nước láng giềng. Chiến thuật này đã thành công trong vụ đuổi tàu cá Philippines ở bãi ngầm Scarborough. Thứ hai, sử dụng giàn khoan di động thay cố định. Tính di động cho phép nhanh chóng đưa giàn khoan vào vị trí mong muốn trong thời gian ngắn, đủ để đối phương bất ngờ không phản ứng kịp. Và bên ngoài nếu muốn cũng không kịp can thiệp khi thành sự đã rồi. Đối phương cũng không đủ thời gian để triển khai các biện pháp dài hạn như pháp lý. Khoảng thời gian để khởi kiện một vụ án quốc tế thường khá dài. Trung Quốc có thể huy động lực lượng tàu cá hùng hậu để ngăn cản, thậm chí tấn công khiêu khích các lực lượng thực thi nhiệm vụ trên biển láng giềng, tạo cớ gây ra các xung đột cục bộ cho tàu xám tấn công. Lịch sử đã chứng minh tàu cá Trung Quốc luôn là lực lượng đi đầu gây hấn ở Đà Nẵng năm 1962, Hoàng Sa 1974 và Scarborough năm 2012. Triển khai giàn khoan ở phía Bắc, Trung Quốc không quên mở rộng căn cứ Gạc Ma ở phía Nam theo đúng cách Dương Đông kích Tây, phân tán sự chú ý của đối phương cũng như của cộng đồng thế giới. Danny Rousseau, Trung Quốc cần rút giàn khoan khỏi Biển Đông. Sau 3 ngày dự một loạt các cuộc họp với quan chức cấp cao SOM để chuẩn bị cho diễn đàn ARF, hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 8 cũng như cuộc gặp các nhà lãnh đạo vào tháng 11, trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á Danny Rousseau đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với báo giới châu Á từ Yangon chiều ngày 10 tháng 6. Hôm nay, tôi có cuộc đối thoại rất hiệu quả, có chất lượng trong khuôn khổ đối thoại Mỹ-ASEAN với các quan chức cấp cao của 10 nước ASEAN. Một gợi ý nữa của tôi dựa trên tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC giữa Trung Quốc-ASEAN năm 2002. Tôi đề xuất các bên hãy nêu rõ các hành động mà họ thấy là mang tính gây hấn và tự nguyện thực hiện việc ngưng các hoạt động gây hấn kiểu như vậy. Các bên cùng thực hiện việc này. Ví dụ, liệu họ có thể cam kết đơn giản như không chiếm thêm các điểm trên Biển Đông mà hiện giờ chưa hề có người? Trong khi đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC vẫn đang diễn ra, mức độ căng thẳng ở Biển Đông đang ngày càng leo thang nhanh chóng. Báo chí đã đưa tin về dấu hiệu của các dự án lấn biển quy mô lớn của Trung Quốc ở Biển Đông, việc xây dựng các cơ sở quân sự, v.v. Gợi ý của tôi là các bên liên quan tham gia quá trình tự nguyện này để giúp giảm nhiệt tình hình, tăng khả năng có thể đạt được COC trong đàm phán, giảm thiểu nguy cơ của các sự cố, ông Rousseau nói. Hỏi: Tổng thống Obama trong bài diễn văn tại West Point đã cảnh báo rằng sự hung hăng của Trung Quốc có thể kéo tới việc quân đội Mỹ can thiệp. Xin ông làm rõ đâu là giới hạn để Mỹ can thiệp quân sự hay tăng sự hiện diện quân sự tại Biển Đông? Trả lời: Bài diễn văn của Tổng thống Obama tại West Point tập trung vào chính sách an ninh Mỹ về việc sử dụng sức mạnh quân sự. Đó là chiến lược với những nguyên tắc cơ bản, nhưng chưa đề cập tình huống cụ thể nào ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương để Mỹ can thiệp quân sự vào. Các điểm mà Tổng thống Obama, rồi Ngoại trưởng Kerry và gần đây hơn là Bộ trưởng Hagen nêu tại đối thoại Shangri-La, họ đều nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất, Mỹ là cường quốc Thái Bình Dương. Các liên minh quân sự và quân đội của Mỹ trong nhiều thập kỷ đã có mặt ở đây, đảm bảo hòa bình cho khu vực, tạo điều kiện cho phát triển. Trung Quốc, Việt Nam và các nước khác trong khu vực có quan tâm tới Biển Đông đều có lợi nhờ việc quân đội Mỹ có mặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục sự hiện diện này trong tương lai. Mục tiêu của chúng tôi không phải là phát động chiến tranh mà để tránh chiến tranh. Thứ hai, trong thế kỷ 21, ở một khu vực năng động và quan trọng tại châu Á, không có lý do gì mà các mâu thuẫn không thể giải quyết một cách hòa bình. Việc nhấn mạnh các biện pháp ngoại giao, giải quyết hòa bình, các tranh chấp là hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Hỏi, đã có quan ngại sâu sắc ở khu vực rằng Trung Quốc có thể kéo giàn khoan sâu xuống phía Nam vào Trường Sa hay có thể áp đặt vùng nhận dạng phòng không ADIZ ở Biển Đông bằng việc xây dựng sân bay ở Gạc Ma hay bãi đá chữ thập. Ông bình luận sao về việc này? Trả lời, đây là câu hỏi giả định. Chuyện kéo dài giàn khoan xuống phía Nam áp đặt ADIZ chưa xảy ra và thật sự không nên xảy ra. Theo lẽ thường tình, ở khu vực đang có căng thẳng, tất cả các bên nên và phải thực hiện kiềm chế. Kiềm chế và thận trọng là điều tất cả các nước trong khu vực nên làm, đặc biệt là các bên có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Phóng viên Tài Tân, Bắc Kinh hỏi, về tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về việc triển khai giàn khoan 981 tới Hoàng Sa. Trả lời, trên góc độ của Mỹ thì tuyên bố này chẳng liên quan gì cả. Đề xuất của tôi là cả Trung Quốc và Việt Nam cần rút toàn bộ tàu của mình. Trung Quốc cần rút giàn khoan của mình. Không phải là chúng tôi thể hiện quan điểm là ai đúng ai sai. Nhưng việc đó, tức rút giàn khoan tàu, sẽ tạo khoảng không cho ngoại giao để xử lý căng thẳng. Phóng viên Bloomberg, Singapore hỏi, quan điểm của Mỹ thế nào đối với việc tăng cường lấn biển của Trung Quốc tại Trường Sa? Trả lời, đã có một số thông tin về hoạt động như lấn biển, xây dựng quy mô lớn căn cứ quân sự vượt xa cái được coi là duy trì nguyên trạng, đặc biệt là nguyên trạng của năm 2002 khi Trung Quốc và các nước ASEAN ký DOC. Ngoại giao là một biện pháp, sử dụng các cơ chế pháp lý là một lựa chọn khác. Dọa nạt hay đe dọa sử dụng vũ lực để thúc đẩy các tuyên bố chủ quyền là không thể chấp nhận được. Mỹ đã công khai phê phán và lên án các hành vi như vậy. Phóng viên Jomiuri Shimbun hỏi, ông đang thúc đẩy các cơ chế khu vực. Tình hình Biển Đông thì ngày càng căng thẳng. Vậy các cơ chế khu vực này có thể làm gì để thúc đẩy ổn định? Trả lời, việc Trung Quốc, 10 nước ASEAN, Nhật Bản, Mỹ, v.v. có thể ngồi cùng bàn để trao đổi thẳng thắn, mang tính xây dựng, có thể lắng nghe từ các bên chủ chốt như Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình đối ngoại mà chúng tôi hy vọng sẽ đem lại giải pháp hòa bình cho mâu thuẫn và đảm bảo các hành vi có trách nhiệm ở khu vực. Các bên có thể nghe từ các phía khác nhau. Tôi không nghĩ việc nghe các quan điểm khác sẽ giúp giải quyết vấn đề, nhưng việc các nước, các nhà lãnh đạo có thông tin đầy đủ để đánh giá tác động từng quyết định của họ đối với các nước láng giềng và danh tiếng của chính họ. Tôi biết đoàn Trung Quốc dù có bài phát biểu rất quyết liệt bảo vệ hành động và quan điểm của mình vẫn đã ghi nhận những quan ngại của các bên về triển khai giàn khoan một cách đơn phương mang tính gây hấn. Tôi biết họ ghi nhận sự quan ngại chung về các hành vi mà các nước láng giềng thấy là đe dọa họ. Phóng viên Thanh Tuấn lược ghi. Tuổi trẻ thứ 5 ngày 12 tháng 6 năm 2014. Yêu cầu Trung Quốc phải tôn trọng luật pháp quốc tế. Với tư cách là một trong hơn 100 tổ chức thành viên của Hội Luật gia Dân chủ Quốc tế IADL. Sáng ngày 11 tháng 6, Hội Luật gia Việt Nam được IADL ủy quyền tổ chức họp báo công bố bản tuyên bố của IADL về việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam. Bản tuyên bố do ông Jitendra Sharma, ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch danh dự IADL trình bày đã bày tỏ quan ngại về tình hình căng thẳng đang gia tăng giữa các nước trong khu vực liên quan đến vấn đề an ninh, an toàn hàng hải trên Biển Đông. Theo ông Jitendra Sharma, sau khi xem xét việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam và các hành động tiếp sau đó của Trung Quốc, IADL đã quyết định gửi thư tới chính quyền Trung Quốc. IADL đã đề nghị phía Trung Quốc làm rõ cơ sở pháp lý của các hành động đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đưa tàu, máy bay và tàu quân sự tới hoạt động gần khu vực giàn khoan Hải Dương 981, tiến hành những hành vi khiêu khích như đâm, xịt vòi rồng vào các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam, gây thiệt hại về phương tiện và đe dọa đến tính mạng con người, cũng như các vụ việc tấn công tàu cá của Việt Nam xảy ra từ ngày 7 tháng 5. Ngoài ra, IADL kêu gọi Trung Quốc với tư cách là một quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc và là một trong 5 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc phải tôn trọng, tuân thủ tuyệt đối Hiến chương Liên Hiệp Quốc, xử sự đúng tư cách của một nước lớn cũng như đúng tư cách của một quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong việc giữ gìn và bảo vệ hòa bình, ổn định, an ninh khu vực và thế giới. IADL còn yêu cầu Trung Quốc phải đưa ra những phản hồi với IADL, bày tỏ quan điểm về các vấn đề này. Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Jitendra Sharma cho biết, qua theo dõi vụ việc, ông thấy hành động khiêu khích của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam là không thể chấp nhận được và sai pháp lý hoàn toàn. Phóng viên Tâm Lụa. Nhật ký Hoàng Sa, ngày thứ 43. Trung Quốc giảm tàu cá, tăng tàu hải cảnh. Theo Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình hình thực địa ở khu vực giàn khoan Hải Dương 981 trong ngày 11 tháng 6 không có nhiều khác biệt so với một ngày trước đó. Trong báo cáo nhanh chiều ngày 11 tháng 6, cơ quan này không có ghi nhận về tình hình giàn khoan di chuyển hay ổn định. Dù một ngày trước đó, ngày 10 tháng 6, lực lượng kiểm ngư tại hiện trường đã quan sát thấy giàn khoan này có dấu hiệu di chuyển theo hướng đông-đông nam. Theo Cục Kiểm ngư, trong ngày 11 tháng 6, số lượng tàu cá của Trung Quốc đã giảm từ 43 ngày 10 tháng 6 xuống còn 35 tàu, nhưng lại tăng thêm các tàu hải cảnh, hải tuần, tàu kéo. Cụ thể, Trung Quốc duy trì 39 tàu hải cảnh, tăng 1 chiếc, 14 tàu vận tải, tăng 1 chiếc, 20 tàu kéo, tăng 1 chiếc và 6 tàu quân sự bố trí bảo vệ giàn khoan theo 3 hướng, đông, tây và nam của giàn khoan, mỗi hướng 2 chiếc. Trong ngày, 35 tàu cá Trung Quốc với sự hỗ trợ của 2 tàu hải cảnh đã tiếp tục vây ép ngăn cản tàu cá của ngư dân ta khi đang khai thác ở ngư trường truyền thống ra xa khu vực giàn khoan 38 đến 40 hải lý. Các tàu cá của ngư dân ta đã bình tĩnh vòng tránh, tiếp tục bám ngư trường khai thác thủy sản. Tại khu vực giàn khoan, các tàu Trung Quốc tiếp tục tổ chức thành từng nhóm cách giàn khoan 7 đến 8 hải lý và 9 đến 11 hải lý để ngăn cản quyết liệt và sẵn sàng đâm va, phun vòi rồng vào các tàu thực thi pháp luật của Việt Nam nhằm đẩy phạm vi hoạt động của các tàu kiểm ngư ra xa khu vực giàn khoan. Tuy nhiên, các tàu kiểm ngư vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường giàn khoan, đồng thời tổ chức hoạt động đấu tranh với cường độ cao trên khu vực cách giàn khoan từ 7 đến 10 hải lý để phản đối và yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Tìm kiếm giải pháp giải quyết xung đột trên Biển Đông. Liên Hiệp Quốc ủng hộ chủ trương của Việt Nam. Theo đài truyền hình Nhật NHK, mới đây người phát ngôn Liên Hiệp Quốc Stefan Dujarric tuyên bố Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon sẵn sàng làm trung gian giải quyết xung đột giữa Việt Nam và Trung Quốc nếu như các bên liên quan đề nghị Liên Hiệp Quốc hỗ trợ. Ông Dujarric cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon bày tỏ hy vọng các bên sẽ giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Trong khi đó, ngày 10 tháng 6, Đại sứ Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc Lê Hoài Trung đã gặp ông John Ash, Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, để phản đối vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trên vùng biển Việt Nam. Đại sứ Lê Hoài Trung khẳng định Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa. Ông bác bỏ những lý lẽ sai trái, không có cơ sở pháp lý quốc tế trong tài liệu Trung Quốc đưa ra tại Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Lê Hoài Trung nhấn mạnh Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế theo quy định của UNCLOS. Trung Quốc cũng vi phạm tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông DOC, đe dọa hòa bình, ổn định khu vực cũng như an ninh, an toàn và tự do hàng hải. Chủ tịch John Ash chia sẻ quan ngại của cộng đồng quốc tế về tình hình Biển Đông. Ông khẳng định ủng hộ chủ trương của Việt Nam nhằm tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết căng thẳng. Ông cũng cho rằng các bên liên quan không nên thực hiện các hành động đơn phương làm căng thẳng gia tăng. Chủ tịch Ash cho biết ông sẵn sàng hỗ trợ các bên giải quyết tình hình này. Trao đổi với Tuổi Trẻ qua thư điện tử, nhà phân tích Bonnier Leiser của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS Mỹ cũng đánh giá rõ ràng Trung Quốc đang lo ngại về uy tín quốc tế của nước này sau khi bị các nước khu vực và Mỹ tố cáo là kẻ gây chiến. Trung Quốc không muốn bị xem là nước chuyên vi phạm luật pháp quốc tế, bà Glasser cho biết. Tuổi Trẻ thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 2014. Việt Nam không lệ thuộc bất cứ nước nào. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên chất vấn của Quốc hội chiều ngày 12 tháng 6. Tại phiên chất vấn, 9 đại biểu đặt câu hỏi đối với giải pháp của chính phủ về việc tránh phụ thuộc vào một thị trường, một đối tác là nước lớn láng giềng. Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Phó Thủ tướng nêu rõ quan điểm nhất quán của chính phủ là mở rộng thị trường, đồng thời tập trung khai thác thị trường nội địa. Trong khi mở rộng và đa dạng hóa thị trường, chúng ta vẫn chủ trương giữ quan hệ làm ăn, nhất là thương mại, đầu tư, du lịch với Trung Quốc trên nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi, Phó Thủ tướng nói. Đa dạng hóa thị trường. Chất vấn đầu tiên, đại biểu Nguyễn Bá Thuyền, Lâm Đồng nêu câu hỏi. Khi thảo luận về kinh tế xã hội tại hội trường, nhiều đại biểu nêu nền kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc vào nền kinh tế nước láng giềng. Chính phủ có giải pháp gì xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ, chủ động, hội nhập gắn với an ninh, quốc phòng và không lệ thuộc vào nước láng giềng? Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định thực hiện đường lối đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, đến nay Việt Nam không phụ thuộc về kinh tế vào bất cứ nước nào. Tôi có đầy đủ số liệu để chứng minh và báo cáo Quốc hội về vấn đề này. Phó Thủ tướng nói, tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng trong thế giới phẳng, trong một nền kinh tế hội nhập thì không thể hoàn toàn tách rời. Vấn đề là Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế chủ động hơn, sẵn sàng ứng phó với nhiều tình huống hơn, nhất là trong bối cảnh Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan 981, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Phó Thủ tướng cho biết, giải pháp trước hết là phải đẩy mạnh chủ trương tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Việt Nam đang có thế mạnh về thu hút đầu tư, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư mạnh mẽ hơn nữa, thu hút đầu tư một cách có chọn lọc hơn, chú trọng vào những dự án có hàm lượng khoa học, công nghệ cao, đảm bảo môi trường. Điều quan trọng là chúng ta phải mở rộng và đa dạng hóa thị trường nhập khẩu và xuất khẩu. Đồng thời, với phát triển việc sản xuất nguyên liệu trong nước, khai thác thị trường nội địa có trên 90 triệu dân, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ đã và đang triển khai các giải pháp để đa dạng hóa thị trường, cụ thể như tham gia 6 hiệp định thương mại lớn, trong đó có WTO. Thời gian tới, Việt Nam đẩy mạnh đàm phán và tham gia một số hiệp định thương mại tự do lớn khác như Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, TPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, RCEP, và các hiệp định thương mại tự do với EU, Hàn Quốc, Liên minh Thuế quan, Nga, Belarus, Kazakhstan. Dự kiến đến năm 2015, Việt Nam sẽ tham gia 16 hiệp định thương mại tự do với 55 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều cường quốc và khối kinh tế quan trọng, mở ra không gian rộng lớn để phát triển đa dạng thương mại. Chính nghĩa sẽ chiến thắng. Đại biểu Trần Hoàng Ngân, thành phố Hồ Chí Minh nêu chất vấn: Chính phủ đã và sẽ làm gì để thế giới tiếp tục ủng hộ Việt Nam và các nhà đầu tư vẫn chọn Việt Nam là điểm đến? Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói: Khi Trung Quốc có hành động xâm phạm vùng biển nước ta, thì cộng đồng thế giới, nhiều nước, nhiều tổ chức, cá nhân quốc tế ủng hộ chính nghĩa của Việt Nam. Ngày 11 tháng 6, Phó Thủ tướng đã tiếp ông Jitendra Sharma, Chủ tịch danh dự Hội luật gia dân chủ quốc tế IADL, thì ông này khẳng định IADL nhất quán ủng hộ lập trường chính đáng và chính nghĩa của Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền của mình. Truyền thống lịch sử dân tộc ta đã chứng minh rằng bao giờ chính nghĩa cũng chiến thắng, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Phó Thủ tướng cũng khẳng định Việt Nam thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế để đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và tàu hộ tống bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam và sẽ xem xét tiến hành các biện pháp có liên quan. Việt Nam làm hết sức mình để giữ mối quan hệ hòa bình, tôn trọng nhau để phát triển trong một thế giới hội nhập. Việt Nam tiếp tục đảm bảo an toàn cho khách du lịch, tiếp tục quảng bá con người, đất nước Việt Nam thân thiện, có truyền thống văn hóa phong phú. Đề cập đến nguyên nhân của việc trước diễn biến tình hình Biển Đông, một số phần tử xấu lợi dụng tuần hành đập phá, trộm cắp, cướp tài sản, gây bất bình trong dư luận. Phó Thủ tướng cho biết, một là khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép thì gây ra sự bức xúc trong nhân dân, trong công nhân. Hai là có mâu thuẫn giữa giới chủ và công nhân trong môi trường làm việc. Ba là có việc tội phạm hình sự tham gia trộm cướp. Bốn là có sự chỉ đạo có bàn tay của kẻ xấu phản động, trong đó cũng có nguyên nhân về điều hành quản lý. Chúng ta không bỏ qua nguyên nhân nào. Theo Phó Thủ tướng, trước tình hình trên, Chính phủ, Thủ tướng đã chỉ đạo kịp thời ngành công an và các cơ quan chức năng, các địa phương lập lại trật tự một cách nhanh chóng. Các cơ quan chức năng cũng tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ, kịp thời để hỗ trợ các doanh nghiệp. Ngay lúc đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các địa bàn xảy ra vấn đề đã phục hồi 80-90%. Cách đây vài ngày thì 100% các doanh nghiệp ở Bình Dương đã trở lại hoạt động bình thường. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu các chính sách khác để tạo môi trường đầu tư tốt hơn, thuận lợi hơn. Chúng ta cũng sẽ không để tình trạng trên tái diễn ở các địa phương, Phó Thủ tướng khẳng định. Sẽ nhanh chóng hỗ trợ ngư dân. Đại biểu Nguyễn Thái Học, Phú Yên chất vấn: Quốc hội vừa duyệt chi 16.000 tỷ đồng hỗ trợ cảnh sát biển kiểm ngư ngư dân. Bao giờ ngư dân được tiếp cận sự hỗ trợ này? Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: Bên cạnh dành 16.000 tỷ đồng, chúng ta cũng dành 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ ngư dân. Hiện chính phủ đang xây dựng nghị định về vấn đề này. Chậm nhất trong đầu tháng 7 sẽ xong, với tinh thần là cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho bà con ngư dân.